Khái niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về 60 năm sống ơn gọi dân hiến của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 13 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Corazim, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xét xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phát-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa ra hình ảnh đẹp về một mối tương quan mật thiết, một mối tương quan ba trong một: anh em, thầy và đấng đã sai thầy. Chúa Giêsu nói về một mối tương quan không thể tách rời giữa Chúa Cha, Ngài và các môn đệ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đây là một niềm vinh dự lớn lao của những người làm môn đệ cho Chúa, nhưng đây cũng là một đòi hỏi thật khắt khe. Thật là vinh dự cho chúng ta vì Chúa Giêsu đã nói: Ai nghe anh em là nghe thầy. Qua câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta phải xác quyết rằng những gì chúng ta nói và làm với tư cách là môn đệ chân chính của Chúa, chúng ta hãy tin rằng đó là điều chính Chúa nói trong chúng ta, và chúng ta đang thay mặt Chúa để nói lời Chúa cho người khác nghe. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho chúng ta. Tuy nhiên, vinh dự càng lớn lao thì trách nhiệm của chúng ta về đời sống của mình càng bị đòi hỏi gắt gao. Vì nếu chúng ta sống bê tha, nếu chúng ta không trở nên công chính, thì chúng ta sẽ là người bôi nhọ danh thánh Chúa. Và điều thứ hai Chúa Giêsu bảo với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay là: Ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Ở đây chúng ta có thêm một mối liên hệ mới về sự trung gian. Có thể nói, tất cả mọi sự đón tiếp chân thành giữa mọi người đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Thiên Chúa không trực tiếp đến với chúng ta, mà cứ phải luôn qua trung gian, qua Đức Kitô, qua tha nhân. Điều đó muốn nói lên rằng, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng chẳng thể đi theo con đường nào khác mà phải nhất thiết qua tạo vật, qua tha nhân. Sự đón tiếp tha nhân phải thực hiện không vì lợi ích bản thân hoặc theo sở thích cá nhân, nhưng vì đó là những kẻ Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương và cứu chuộc. Chỉ khi ấy, sự đón tiếp mới thật sự có sự hiện diện của Thiên Chúa. Ước chi, khi thực hành lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta luôn tự ý thức rằng mình được kết giao mật thiết với Chúa, để trong mọi cử chỉ và lời nói, chúng ta luôn làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa buồn lòng khi thấy cư dân ven hồ Galilee chai lì trước hồng ân Chúa ban. Họ đã cố tình không nhận ra dấu chỉ thiên sai của Chúa để sám hối và sửa đổi đời sống. Họ tiếp tục sống trong thói quen tội lỗi của mình. Phải chăng, hôm nay Chúa cũng đang buồn vì chúng con? Chúa buồn vì chúng con đắm chìm trong những đam mê tật xấu, làm hoen ố tâm hồn. Chúa càng buồn hơn khi thấy chúng con sống thiếu trung thực, thiếu công bình và bác ái. Xin tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong tình yêu của Chúa. Xin kết giao chúng con trong tình yêu nên một với Chúa. Amen.
Tôi sống như không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Vì Chúa kết hợp bốn chi thế, còn ra Chúa khắp mọi nơi. Và trong chi thế con Chúa trời, ta đã trở thành một thân. Người hãy sống cùng nhau thân ái, Thiên Chúa sẽ ở cùng mình. Mình ta hay đôi mây trâu rồi, chờ đang ra đến Chúa ta. Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Venezuela. Buổi tiếp kiến giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Venezuela hôm 26 tháng 9 vừa qua diễn ra khá đơn sơ, nhưng rất sống động. Dẫn đầu phái đoàn của các giám mục Venezuela là Đức Cha Chủ tịch Diego Patron, Tổng giám mục Cumana. Cùng tham dự buổi tiếp kiến với ngài có hai Đức Cha Phó Chủ tịch và thư ký của Hội đồng Giám mục. Một trong số các giám mục đã tặng Đức Giáo Hoàng một món quà rất thiết thực, đó là một hộp cà phê. Ngoài việc tặng Đức Giáo Hoàng cà phê Venezuela, các giám mục đã trình lên Đức Thánh Cha tình hình của giáo hội và xã hội tại đất nước của họ. Đức Thánh Cha Francisco luôn theo sát tình hình hiện nay ở Venezuela. Ngài đã xin thế giới cầu nguyện cho đất nước Nam Mỹ này. Ngài cũng đã tiếp kiến Tổng thống Nicolas Maduro và một nhóm các chính trị gia đối lập. Gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Cha Pietro Parolin làm tân quốc vụ khanh tòa thánh. Cho đến khi nhậm chức, Đức Cha Parolin hiện là sứ thần tòa thánh tại thủ đô Caracas của Venezuela. Theo nguồn tin của hãng tin AP phổ biến ngày 29 tháng 9, thì Đức tân quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, đã tuyên bố với nhật báo El Nacional quốc gia, xuất bản tại thủ đô Caracas, Venezuela, là Ngài luôn thực hiện con đường đối thoại để giải quyết những đối đầu gây chia rẽ hiện nay tại Venezuela, nhất là trong thời gian Hugo Chavez nắm quyền từ năm 1999 cho đến khi qua đời mới đây, năm 2013. Tin Roma. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin vùng Ả Rập nhóm họp tại Roma. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin trong khu vực Ả Rập gọi tắt là SENRA là nhóm họp hội nghị thường niên từ hôm 17 tháng 9 tại Roma. Hội nghị diễn ra tại Domus Romana Sacerdotalis, nhà linh mục, và kéo dài đến ngày 20 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, các giám mục tham dự hội nghị cũng đã ý kiến Đức Thánh Cha Francisco. Theo chương trình nghị sự, hội nghị bàn đến việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, 50 năm thành lập Senra và cử hành năm đức tin từ nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu là các lĩnh vực tân phúc âm hóa, gia đình và thực thi bác ái. Phần lớn thời gian, hội nghị dành cho thảo luận bàn tròn, để các giám mục chia sẻ với nhau về đời sống tại các giáo phận, và tất nhiên, trước hết, là những xáo trộn đang diễn ra ở Trung Đông, cùng các tường trình về các lĩnh vực gia đình, giới trẻ. Hội nghị cũng sẽ duyệt xét và phê chuẩn bản hướng dẫn giải quyết các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, do các chuyên gia soạn thảo. Đây là tài liệu mà Tòa Thánh yêu cầu tất cả các hội đồng giám mục soạn thảo và thông qua. Các giám mục tham dự hội nghị đã cử hành thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta. Tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào ngày thứ Tư 18 tháng 9 vừa qua, và đến thăm bộ các giáo hội Đông Phương và bộ truyền giáo. Các vị khách mời tham dự hội nghị gồm có Đức Hồng Y Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum Đồng Tâm, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Đức Tổng Giám mục Vincent Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và ông Salvatore Martinez, Chủ tịch phong trào Rinnovamento nello Spirito, đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Hội đồng các giám mục Latin trong khu vực Ả Rập là hội đồng giám mục của giáo hội Công giáo, nhằm đẩy mạnh tính hiệp đoàn và hiệp thông giữa các giáo hội địa phương trong thế giới Ả Rập, không bao gồm Bắc Phi, trong khuôn khổ của việc thực thi những cải cách của công đồng. Chủ tịch hội đồng là Đức Thượng phụ Jerusalem. Senra được thành lập cách nay 50 năm vào tháng 10 năm 1963, ngay trong phiên họp thứ hai của Công đồng Vatican II. Các giám mục Latin thuộc vùng Trung Đông, theo sáng kiến của Đức Thượng phụ Jerusalem lúc ấy là Albergori, và linh mục cố vấn của công đồng là Javier Medepiel, SCJ, để gặp nhau để thành lập một tổ chức thống nhất và liên kết. Không lâu sau đó, tổ chức này được Tòa Thánh chính thức công nhận với tên gọi là Senra. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung và mời gọi các Kitô hữu nên thánh trong giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư, mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco quảng diễn bài giáo lý về giáo hội thánh thiện theo nghĩa nào. Bắt đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: "Trong kinh Tin Kính, sau khi tuyên xưng tôi tin giáo hội duy nhất, chúng ta thêm tỉnh từ thánh thiện, nghĩa là chúng ta khẳng định sự thánh thiện của giáo hội. Và đây là một đặc tính hiện diện ngay từ đầu trong ý thức của các tín hữu Kitô tiên khởi. Họ được gọi một cách đơn thuần là các thánh, vì họ xác tín rằng chính hoạt động của Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh, thánh hóa giáo hội. Nhưng giáo hội là thánh thiện theo nghĩa nào? Khi chúng ta thấy rằng giáo hội lịch sử trong hành trình qua bao thế kỷ đã gặp bao nhiêu khó khăn, có nhiều vấn đề và trải qua những thời kỳ đen tối. Làm sao một giáo hội gồm toàn những phạm nhân, những người tội lỗi lại có thể là giáo hội thánh thiện được? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn để cho mình được một đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô hướng dẫn. Thánh Tông Đồ đã lấy ví dụ về tương quan gia đình và khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội để làm cho giáo hội trở nên thánh thiện. Do vậy, giáo hội là thánh thiện vì xuất phát từ Thiên Chúa là Đấng Thánh. Chúa trung tín với giáo hội và không bỏ mặc giáo hội cho quyền lực của sự chết và sự ác. Giáo hội là thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa, kết hiệp với giáo hội một cách không thể tách rời. Giáo hội là thánh vì được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Ngài thanh tẩy, biến đổi, canh tân giáo hội. Giáo hội thánh thiện không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng vì Thiên Chúa làm cho giáo hội nên thánh. Đó là hoa trái của Thánh Linh và các hồng ân của Chúa. Có thể anh chị em nói với tôi, nhưng giáo hội do những người tội lỗi hợp thành. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày. Đúng vậy, chúng ta là một giáo hội gồm những người tội lỗi, và trong tư cách là những người tội lỗi, chúng ta được kêu gọi để cho mình được Thiên Chúa biến đổi, canh tân và thánh hóa. Trong lịch sử, đã có những người bị cám dỗ nói rằng, giáo hội chỉ là giáo hội của những người tinh tuyền, còn những người khác cần phải bị gạt bỏ. Đây là sự rối đạo. Giáo hội là thánh thiện, nhưng không từ khước những người tội lỗi. Giáo hội mở rộng đối với những người xa xăm nhất, kêu gọi tất cả hãy để cho mình được lòng từ bi, sự dịu hiền và tha thứ của Chúa Cha ấp ủ, được gặp gỡ Ngài, tiến bước về sự thánh thiện. Trong giáo hội, Thiên Chúa mà chúng ta gặp không phải là một quan án không biết thương xót, nhưng như người cha trong dụ ngôn tin mừng. Khi bạn có can đảm nói, tôi muốn trở về nhà, thì bạn sẽ thấy cánh cửa mở rộng. Thiên Chúa đến gặp bạn vì Ngài luôn chờ đợi bạn. Ngài ôm lấy bạn, hôn bạn và tổ chức mừng lễ. Giáo hội không phải là căn nhà của vài người, nhưng là nhà của tất cả. Trong đó tất cả đều có thể được đổi mới, biến đổi, thánh hóa bằng tình yêu Chúa. Giáo hội trao tặng tất cả mọi người cơ hội tiến bước trên con đường thánh thiện, là con đường của tín hữu Kitô. Giáo hội làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích, nhất là trong bí tích giải tội và thánh thể. Giáo hội thông truyền cho chúng ta lời Chúa, làm cho chúng ta sống trong tình bác ái, trong tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người. Câu hỏi cuối cùng. Vậy tôi có thể làm gì? Tôi cảm thấy yếu đuối, giòn mỏng tội lỗi. Thiên Chúa nói với bạn, đừng sợ sự thánh thiện, đừng sợ hướng lên cao, để cho mình được Thiên Chúa yêu mến, thanh tẩy. Đừng sợ để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho mình được lây sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên thánh, và sự thánh thiện trước hết không hề tại làm những việc ngoại thường, nhưng là để cho Thiên Chúa hành động. Đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối chúng ta với sức mạnh của ơn Thánh Chúa, là tín thác nơi hoạt động của Chúa, giúp chúng ta sống trong đức bác ái, làm mọi sự với niềm vui và khiêm tốn, vì vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Đức Thánh Cha được kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Tin Roma. Cộng đoàn Thánh Egidio họp Đại hội Liên tôn Quốc tế lần thứ 27 tại Roma, từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, để cổ võ hòa bình. Đại hội quy tụ hơn 300 nhân vật có uy tín trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị và văn hóa, trong tinh thần Assisi, theo đường hướng đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra vào năm 1986, và có chủ đề Sự can đảm của niềm hy vọng. Những xung đột hiện nay tại Syria và hiện trạng vùng Cận Đông được hội nghị liên tôn quốc tế chú ý. Hôm thứ Hai, 30 tháng 9, các tham dự viên đại hội đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Nhắc đến nỗi khao khát nền hòa bình trên thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng chúng ta không bao giờ có thể sống an phận trước nỗi khổ đau của các dân nước, trước chiến tranh, trước cảnh những con tin bị bắt giữ, trước cảnh nghèo cùng và bị bóc lột. Chúng ta không thể nào sống vô tư lãnh đạm trước thảm cảnh của các trẻ em, các gia đình, những người già, những nạn nhân của bạo lực. Nhắc lại tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, không có bất cứ biện hộ tôn giáo nào cho nạn bạo lực. Đức Thánh Cha cũng khuyên, hãy canh phòng, ngõ hậu thế giới không trở thành con mồi của bạo lực, được tích chứa trong các dự án thiết lập nền văn minh, dựa trên sự chối bỏ Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Cha còn quả quyết rằng, để nhìn thấy hòa bình được thiết lập, thì con người cần biết đối thoại kiên trì, vững mạnh và thông minh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục cầu nguyện cho Syria, Trung Đông và tất cả các quốc gia trong hoàn cảnh xung đột. Trong số những vị đọc bài tham luận trong đại hội, người ta có thể nhắc đến Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ đặc trách các giáo hội Đông Phương, và Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hungary. Sáng ngày 20 tháng 9 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Eder Janos, Tổng thống nước Cộng hòa Hungary. Trong những khoảnh khắc sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Eder Janos cho biết Đức Giáo Hoàng đã làm cho vị khách của mình cảm thấy như đang ở nhà và rất thoải mái. Trong cuộc hội kiến thân mật, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về truyền thống Kitô giáo lâu đời của Hungary. Sự hài lòng được thể hiện cho mối quan hệ tốt đẹp và hiệu quả của sự hợp tác giữa giáo hội công giáo và nhà nước Hungary, cũng như việc duy trì những thỏa thuận đã cam kết. Sau đó hai vị đã chuyển sang tình hình quốc tế, đặc biệt là những hậu quả dai dẳng mà châu Âu đang phải gánh chịu bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cũng như sự cần thiết của vấn đề đạo đức và công bằng xã hội. Trong bối cảnh này, một tuyên bố của chính phủ Hungary, trong đó cam kết những điều có lợi cho cuộc sống và gia đình, được coi là vấn đề quan tâm chung, như bảo vệ tác quyền, cam kết hòa bình và tự do tôn giáo. Đặc biệt, chú ý đến tình hình Syria và những vấn đề các Kitô hữu đang phải đối mặt ở Trung Đông. Hai bên bày tỏ hy vọng con đường đối thoại và đàm phán sẽ được theo đuổi trong các quyết định và giải quyết những xung đột.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về 60 năm sống ơn gọi dân hiến của Đức Giáo Hoàng Francisco, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 60 năm trước, vào ngày 21 tháng 9 năm 1953, tại một ngôi thánh đường ở Flores, thuộc thủ đô Buenos Aires, bên Argentina, chàng thanh niên 17 tuổi tên là Jorge Mario Bergoglio đã nghe tiếng Chúa gọi để trở thành linh mục. 60 năm sau, vị linh mục trẻ đó đã trở thành giáo hoàng thứ 266 của giáo hội công giáo. Sau khi tu học trong đại chúng Việt, ngài vào nhà tập trồng tên ở Córdoba năm 1958 và khấn lần đầu trong dòng năm 1960. Sau đó, thầy Bergoglio học nhân văn và triết học và đã hoàn thành chương trình cử nhân triết học tại Đại học Massimo San Jose ở San Miguel năm 1963. Theo chương trình huấn luyện của dòng, sau thời gian học triết, thầy Bergoglio đã làm 2 năm thực tập tông đồ tại 2 trường Inmaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. Tại đây, thầy giảng dạy văn học và tâm lý học. Sau thời gian thực tập tông đồ, thầy đã học thần học tại Chủng viện San Miguel từ năm 1967 đến năm 1970. Hoàn tất chương trình thần học, thầy Bergoglio được Tổng giám mục José Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Sau khi chịu chức, cha Bergoglio đã làm nhà tập năm 3 tại Tây Ban Nha từ năm 1970 đến năm 1971, trước khi khấn trọng năm 1973. Sau khi hoàn thành chương trình nhà tập năm 3, từ năm 1971 đến năm 1973, cha Bergoglio đã được đặt làm giám tập. Trong thời gian này, cha cũng là giáo sư thần học tại Học viện Massimo. Năm 1973, linh mục trẻ Bergoglio được cha đề trên cả dòng tên đặt làm giám tịnh khi mới 36 tuổi. Ngài giữ chức vụ này trong vòng 6 năm. Trong thời gian hoạt động tích cực trong vai trò linh mục cũng như giáo sư thần học, năm 1992, cha Bergoglio được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Buenos Aires với quyền kế vị. Năm 1998, ngài thay đức hồng y Quaracino trong chức vụ tổng giám mục Buenos Aires. Trong một công nghị diễn ra vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tấn phong hồng y cho ngài với hiệu tòa tại Roma là nhà thờ Robert Bellarmino. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, trong ngày thứ hai của mật nghị năm 2013, Đức Hồng y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Ngài là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ, đầu tiên xuất thân từ dòng tên, là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Văn minh Công giáo của dòng tên, Đức Giáo hoàng Francisco đã chia sẻ về ơn gọi và lý do ngài chọn vào dòng tên như sau. Tôi muốn một điều gì đó hơn nữa, nhưng không biết nó là điều gì. Tôi nhập chủng viện của giáo phận. Tôi thích dòng Đa Minh và có khá nhiều bạn bè Đa Minh. Nhưng rồi tôi chọn dòng Chúa Giê-xu. Mà tôi biết khá rõ vì chủng viện vốn được trao phó cho dòng tên. Có 3 điều đặc biệt khiến tôi lưu ý với dòng này. Đó là tinh thần truyền giáo, cộng đoàn và kỷ luật. Và điều đó thật lạ, bởi vì tôi thực sự, vâng, thực sự là một người vô kỷ luật. Nhưng kỷ luật của họ, cách họ xử lý thời gian, những điều này làm tôi lưu ý rất nhiều. Trong cuộc thăm viếng mục vụ tại đảo Sa Đê Na, hôm ngày 22 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ tâm tình về ngày hồng ân của mình như sau. Tôi muốn kể cho các bạn một kinh nghiệm bản thân. Hôm 21 tháng 9, tôi đã kỷ niệm 60 năm ngày tôi cảm thấy tiếng Chúa Giê-xu trong tâm hồn tôi. Tôi không bao giờ quên được, Chúa đã cho tôi nghe được mạnh mẽ rằng, tôi phải đi con đường ấy. Lúc đó tôi 17 tuổi, tôi đã trải qua vài năm trước khi quyết định đi tu trở nên cụ thể. Sau bao nhiêu năm với một vài thành công, vui mừng, nhưng cũng có bao năm thất bại, mong manh, tội lỗi. Trong 60 năm đi trên con đường theo Chúa, của Chúa, cạnh Chúa, luôn luôn cùng với Chúa, tôi chỉ muốn nói với các bạn điều này. Tôi không bao giờ hối hận vì đã đi theo Chúa. Không phải vì tôi mạnh như tạc giang, tôi không hối hận vì cả trong những lúc đen tối, những lúc tội lỗi, yếu đuối, mong manh, thất bại, tôi đã nhìn Chúa Giê-xu và tôi tín thác nơi Ngài. Chúa không bao giờ để tôi một mình. Các bạn phải tín thác vào Chúa Giê-xu, luôn luôn tín thác trong Ngài và tiến bước. quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết tổng hợp của Trịnh Trầm dòng tên về 60 năm cuộc đời tận hiến của Đức Thánh Cha Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tâm tình khiêm tốn đích thực. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các tín hữu Kitô tin rằng họ đã được Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi và họ hy vọng rằng nhờ lòng Chúa xót thương họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Họ cũng tin rằng ơn cứu rỗi được trao ban cho tất cả mọi người, nhưng họ cũng tin rằng họ thực sự không biết mình đáp trả lại với ơn Chúa như thế nào. Tôi có thực sự đón nhận ơn Chúa không? Tôi có đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô không? Tôi có cố gắng hết sức có thể của tôi không? Đó là những câu hỏi mà người tín hữu Kitô phải không ngừng đặt ra để tự vấn lương tâm. Thật thế, không ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng mình biết chắc mình đã thực sự đáp trả lại ơn Chúa và mình thực sự là một người tốt. Thánh Gioan Tông Đồ dường như muốn nhắc nhở cho chúng ta điều đó khi Ngài viết trong thư thứ nhất như sau. Chúng ta sẽ nên giống như Chúa, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy con người thật của chúng ta. Như vậy, khiêm tốn đích thực là chỉ biết trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa. Khiêm tốn đích thực là ý thức rằng mình không thể biết chắc về số phận vĩnh cửu của mình. Chúng ta có tốt hay xấu, điều đó nằm bên kia sự hiểu biết của chúng ta. Không những kinh nghiệm cá nhân gợi lên tâm tình khiêm tốn ấy, tin mừng cũng mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình ấy. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, ghi lại cảnh phán xét chung. Chúa sẽ phân chia người lành kẻ dữ ra hai phía. Với người lành, Ngài nói như sau: hãy vào hưởng vương quốc của ta, vì xưa các người đã cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta trú ngụ. Những người này sẽ ngạc nhiên hỏi lại: có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, thấy Chúa trần truồng, hay không nhà không cửa, để mà cho ăn, cho mặc và cho nơi trú ngụ đâu? Họ không hề biết rằng ơn Chúa đã tác động trong cuộc sống của họ. Như hạt cải, như chút men, lòng tốt của họ đã lớn lên một cách âm thầm. Cũng thế, những kẻ bị chúc giữ, đứng ở bên trái, cũng không hiểu được tại sao họ phải bị trừng phạt. Cũng như người phú hộ không hề biết tại sao mình bị trầm luân. Cũng như người hành khất tên Lazaro không hề biết tại sao mình được ân thưởng. Họ không hề biết được mình tốt hay xấu. Điều này có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta thường được dạy rằng chúng ta không thể phạm tội trừ khi chúng ta biết rằng đó là điều tội. Kỳ thực, những kẻ dữ trong tin mừng theo Thánh Matthew không hề biết rằng mình đã phạm tội, và họ không những bị kết tội mà còn phải bị trầm luân đời đời nữa. Cũng như người giàu có trong bài dụ ngôn về người hành khất Lazaro, cũng như năm cô trinh nữ khờ dại, cũng như người lãnh được một nén bạc, họ không biết rằng mình
là những người thua cuộc. Và cũng như họ, chúng ta không biết rằng chúng ta là người tội lỗi. Chúng ta tìm cách rửa tay sau khi đã phạm tội ác. Chúng ta nại đến ý thức và sự hiểu biết để không nhìn nhận trách nhiệm của chúng ta. Cứ thế, chúng ta chối bỏ tội ác, và chúng ta cũng chẳng còn tin có hỏa ngục. Người tín hữu Kitô không thể biết mình tốt hay xấu, nhưng họ cần phải biết điều họ đang làm là đúng hay sai. Để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm hết sức có thể để cùng với những người khác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có trách nhiệm phải sống và cư xử tử tế và tốt đẹp. Chúng ta phải xây dựng hòa bình, cổ võ cho công lý. Sống như thế là thực thi lệnh truyền của Chúa, mà mười giới răn là một biểu hiện cụ thể. Chúng ta cần biết đâu là điều ngay để đeo đuổi và thực thi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể biết được mức độ nhân đức và thánh thiện của chúng ta. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ muốn gợi lên cho chúng ta khi Ngài viết trong lá thư thứ nhất của Ngài. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể biết được điều đó. Nếu chúng ta tưởng chúng ta biết được điều đó, chúng ta tự lừa dối mình. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiến tới. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và khám phá ra những lầm lỗi của mình. Nhưng biết mình đúng hay sai là một chuyện, mà biết mình tốt hay xấu là một chuyện khác. Chúng ta có thể biết mình hành động đúng hay sai, nhưng chúng ta không thể biết mình tốt hay xấu. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta là những kẻ có tội, nghĩa là Ngài tha thứ cho những điều xấu xa của chúng ta, để chúng ta có thể tiến tới. Có thể chúng ta không biết mình xấu xa bao nhiêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng mình xấu xa. Chúng ta tin như thế bởi vì Chúa Giêsu luôn tha thứ cho sự xấu xa của chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được tự do đi theo Ngài. Ngài không ngừng mời gọi chúng ta đeo đuổi điều ngay lành và chính trực. Ngài cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta tưởng mình là người công chính và thánh thiện. Dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã cứu rỗi chúng ta, chứ không phải vì chúng ta là người công chính. Mẫu số chung nối kết tất cả các vị thánh chính là tâm tình, khiêm tốn và sám hối. Càng tiến tới trên bước đường theo Chúa, các ngài càng nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Như vậy, phân biệt điều ngay lẽ trái là một chuyện, mà khiêm tốn nhận ra những bất toàn của mình là chuyện khác. Giáo hội vẫn đóng trọn vai trò ngôn sứ của mình khi lên tiếng tố cáo tội ác, nhưng đồng thời giáo hội, qua các con cái mình, vẫn không ngừng nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình. Sáng suốt để nhận ra điều xấu, thẳng thắn và can đảm tố cáo tội ác, nhưng vẫn khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi của mình. Đó là thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Bị xâu xé bởi những chia rẽ sâu xa về ý thức hệ, bị ám ảnh bởi bóng ma của chiến tranh đang rình rập, liệu gia đình nhân loại còn có thể nghe được tiếng gọi của tình huynh đệ, của thuận thảo và hòa bình không? Đồng hành với con người, loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người, Giáo hội luôn khẳng định rằng chiến tranh không phải là một định mệnh không thể vượt qua được, và hòa bình là điều có thể và phải đến với con người. Khẳng định như thế, Giáo hội cũng nêu lên một câu hỏi và đồng thời là một thách đố cho các Kitô hữu: làm thế nào để ngôn ngữ của tình huynh đệ được thấu đến tai của con người thời đại? Mục tin vào đời hôm nay xin được gợi lên một vài suy nghĩ về câu hỏi được nêu lên trên đây. Trách vụ đầu tiên của Giáo hội và của các Kitô hữu là làm thế nào để giúp cho thế giới ngày nay ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của hận thù và bạo động, đã được dựng lên như một hệ thống phân chia thế giới thành những khối đối nghịch nhau, thành những đảng phái và ý thức hệ không thể dung hợp với nhau. Cần phải giúp cho con người của thời đại hiểu rằng, một hệ thống như thế, tức hệ thống xây dựng trên hận thù và bạo động, là một hệ thống đưa con người đến chỗ tự hủy. Hệ thống ấy hủy diệt một trong những đòi hỏi cơ bản nhất của con người là tình huynh đệ, sự thuận thảo, hòa bình. Tụ trung, đó cũng chính là tên gọi của tình thương. Những người Kitô hữu có thể tạo một ảnh hưởng quyết định để bẻ gãy cái vòng sắt của bạo động ấy. Nếu con người được tạo dựng để yêu thương, thì tại sao lại không tin tưởng ở sức chinh phục của lý tưởng huynh đệ? Tất cả những ai tin rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, có thể dửng dưng trước nguồn gốc chung của mình và mối dây liên kết thiêng liêng tạo thành gia đình nhân loại sao? Phải chăng loan báo rằng Thiên Chúa là tình yêu và tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi thế giới là điều không thể làm được? Nhưng để cho sứ điệp ấy trở thành đáng tin, thì những môn đệ của Chúa Kitô cần phải mang lại một chứng từ có sức thuyết phục bằng cả cuộc sống, những dấn thân của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ngày này qua ngày khác. Những người môn đệ của Chúa Kitô phải chứng minh rằng bạo động không bao giờ có thể mang lại công lý, bạo động sinh ra bạo động mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy bạo động là một hình thức mới của bất công, bởi vì đó là một phương pháp chống lại con người. Bất công do bạo động sinh ra không những xúc phạm đến những nạn nhân mà người ta nhắm đến, nó còn làm cho chính dân chúng mà người ta muốn phục vụ cũng trở thành nạn nhân. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các trại tập trung, các quần đảo Gulag, những cuộc tra tấn, những cuộc khủng bố có tổ chức đầy dẫy trên khắp thế giới ngày nay. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại trên 50 quốc gia trên thế giới, tra tấn đã trở thành phương pháp thông dụng. Đó là một sự hạ giảm nhân phẩm con người và đi ngược lại với tình huynh đệ. Một người anh em hành hạ tra tấn người anh em mình cũng là người đang tự hủy chính mình. Bạo động luôn kêu gọi bạo động và quay trở lại chống chính những kẻ sử dụng nó. Tony Negri, một trong những nhà tư tưởng của tổ chức có tên là Đoàn Quân Đỏ tại Italia, tức tổ chức đã từng sát hại không biết bao nhiêu chính trị gia tại nước này, trong lúc ngồi tù đã ghi lại như sau: chiều dày của lịch sử nằm trong sự hận thù giai cấp, sự bạo động của đám đông mang dấu vết của chiến thắng. Cần phải nuôi dưỡng ý chí bạo động. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngừng lên án sự điên rồ và ảo tưởng của những người sử dụng bạo động. Ngay từ năm 1979, khi viếng thăm Ireland, nơi có tổ chức khủng bố có tên gọi là IRA đang hoạt động mạnh. Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó đã nói như sau: với tất cả sắc tính trong niềm tin vào Chúa Kitô và với tất cả ý thức về sứ mệnh của tôi tuyên bố rằng bạo động là một sự dữ, bạo động là điều không thể chấp nhận được như giải pháp cho các vấn đề. Bạo động là điều không xứng đáng với con người. Bạo động là một sự dối trá. Bạo động phá hủy những gì mà nó tự bảo vệ như nhân phẩm, sự sống, tự do của con người. Bạo động là một tội ác chống lại nhân loại, bởi vì nó phá hủy mối dây liên kết của xã hội. Cuộc chiến tại cựu Liên bang năm tư và nhiều nơi khác, cũng như biết bao sự kiện khác, chứng tỏ rằng bạo động và hận thù làm phát sinh một thứ tâm lý tập thể và một não trạng điên dại, làm cho nhiều nhà lãnh đạo và nhiều dân tộc trở nên mù quáng. Nhưng bên cạnh bạo động của cá nhân và tập thể, còn có một thứ bạo động khác cũng cần phải tố cáo, đó là bạo động có cơ cấu, tức những chế độ xây dựng trên những ý thức hệ hay hệ thống kinh tế tước đoạt tự do của con người. Dĩ nhiên, giải pháp để xóa bỏ sự bạo động cơ cấu này cũng không phải là bạo động. Cuộc chiến chống lại bất công, dù cao đẹp đến đâu, cũng không thể dựa vào một thứ bất công khác nhằm thiết lập trật tự và hòa bình. Nguyên tắc hành động vẫn luôn là đạo đức. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tóm gọn trong công thức: hãy thực hiện những đổi mới mà đạo đức đòi hỏi trong các quan hệ kinh tế và xã hội, nhưng vẫn tránh những bạo động hủy hoại. Bạo động nào cũng là một bất công. Chỉ có một thứ bạo động mà Tin Mừng cổ võ, đó là bạo động của tình thương, đó là bạo động mà Mahatma Gandhi đã sử dụng để giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách nô lệ của Anh quốc. Bạo động ấy đòi con người phải yêu thương, cảm thông, tha thứ cho chính kẻ thù của mình. Đó chính là bạo động mà Chúa Giêsu nói đến, nước trời thuộc về những kẻ mạnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng và đời sống thánh thiện của Thánh Francisco, được mệnh danh là người nghèo của thành phố Assisi và cũng là đấng sáng lập dòng anh em hèn mọn. Thánh Francisco sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Assisi, nước Ý. Cha ngài là một thương gia tơ sợi nổi tiếng, và mẹ ngài là người có lòng đạo đức thánh thiện. Vì thế, ngay từ nhỏ, cậu bé Francisco đã sớm hấp thụ được một lòng yêu mến từ chiếc nôi gia đình. Thế nhưng, khi được ơn Chúa tác động, Francisco đã từ bỏ mọi sự vinh hoa phú quý trần gian, tự nguyện trở nên người nghèo của Tin Mừng. Mặc dù bị người cha phản đối, Francisco vẫn kiên quyết đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Sau khi phân phát hết những của cải mình có cho người nghèo, Francisco chỉ giữ chiếc áo choàng cũ rồi lên đường đi loan báo Tin Mừng. Được Chúa Thánh Thần gợi hứng và thúc đẩy, thánh nhân đã lập dòng anh em hèn mọn sống theo tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu. Thánh Francisco là người sống trọn vẹn bài ca Bát Phúc, một bài ca tuyệt đẹp mà Chúa Giêsu đã giảng trên núi khi khởi sự sứ mạng loan báo Tin Mừng. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thánh Francisco đã gọi nghèo khó là bà Chúa và tự nguyện để cho bà Chúa này chiếm hữu đời mình. Thánh nhân thiết tha sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, đấng đã tự nguyện trở nên người nghèo để cứu chuộc nhân loại. Mang tâm tình của tôi tớ hèn mọn, Thánh Francisco đặc biệt yêu thích đời sống nhiệm nhặt, ăn chay, cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Thánh Francisco say mê ca tụng kỳ công của Thiên Chúa qua các tạo vật. Thánh nhân trải lòng mình với vũ trụ thiên nhiên và thân thương gọi chúng là anh mặt trời, là chị mặt trăng, anh đất, chị nước. Suốt ngày thánh nhân luôn đắm chìm trong thiên nhiên và mời gọi tạo vật cùng các lời ca tụng kỳ công Thiên Chúa. Thánh Francisco còn là người yêu mến sự hòa bình, nhất là sự an bình trong sâu thẳm tâm hồn. Trong kinh Hòa Bình, thánh nhân đã ước mong đem an vui vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Một con người luôn hòa mình với tạo vật, luôn toát lên niềm vui thánh thiện của một người nghèo tự do. Thánh Francisco không làm những phép lạ phi thường, không thu phục lòng người bằng sức mạnh, nhưng bằng con tim yêu mến và tâm hồn thanh thoát. Thánh nhân đã chọn Chúa làm gia nghiệp và quy hướng mọi tạo vật về cùng Thiên Chúa là đứng toàn thiện toàn mỹ. Ngài đã sống trọn giá trị khó nghèo và sống cái điên rồ của tình yêu thập giá. Thánh nhân đã gợi đến cho nhân loại sứ điệp vô cùng quan trọng, đó là con Thiên Chúa tự nguyện trở nên người nghèo để nêu gương cho chúng ta. Trong một thế giới đề cao quyền lực và lối sống hưởng thụ, thì tinh thần nghèo khó của Thánh Francisco vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết nhất đối với mỗi người chúng ta. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, thì thế giới càng nhiều những người nghèo khổ. Họ không chỉ nghèo vì thiếu cơm ăn, áo mặc, nhưng còn thiếu tình yêu thương, thiếu tự do và công bằng. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Francisco sống hèn mọn để trở nên hình ảnh sống động về Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, yêu thích nếp sống khó nghèo của Tin Mừng, dám xả thân phục vụ mọi người trong vui tươi yêu mến, để đời sống chúng con trở thành khí cụ tình thương gợi đến xây đắp sự bình an cho thế giới. Amen.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con để người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa,
người
được người yêu mến, yêu mến yêu người hơn được người mến yêu.
Bởi vì khi thiên thần chính là khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi biết tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là được sống lại muôn đời.
Nơi nào có hoài nghi ngờ,
xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi,
xin giúp con giao niềm đầy trông.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.